Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau học Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn thờ phượng Chúa.
Quỳ dâng lên Chúa muôn loài, là Chúa vinh hiển cao vời, là Chúa thương xót con người, Ngài đã đến tận thế gian. Tại đời xưa chết thay người, từ miền chết đã sống ngoài hùng, Ngài sống để ban cho đời một nếp sống trong vinh quang. Biết sao nói cho hết lời tri ân lên Chúa Cha trên cao, Chúa yêu mến tha thứ và đem đến sức sống mới cho tôi. Lời hoan ca dù từ ngàn vạn thiên binh, làm sao nói hết nỗi vui tâm hồn. Đời tôi từ nay và suốt tương lai về sau, nguyện làm danh Chúa giang ngời, quỳ dâng lên Chúa muôn loài, là Chúa nếp sống trong vinh quang. Tôi xin ơn Ngài mỗi ngày, dù gặp bao khốn khó vẫn ca mừng, hẹn rằng từ nay cuộc đời tôi ngập lời ca tôn Chúa muôn đời bao. Lời ca tôn Chúa muôn đời bao nhiêu. sông hoài hùng, Ngài sống để ban cho đời một nếp sống trong vinh quang.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, ơn Chúa thật cao sâu đối với mỗi chúng con là những người tin nhận Ngài, vì Ngài đã từ trời xuống thế gian này để hy sinh cứu chuộc mỗi chúng con, cho chúng con được tái tạo, được trở thành người mới, được tôn thờ Chúa, làm con cái của Ngài. Chúng con đến với Chúa hôm nay dâng lên Chúa lời tri ân và thành tâm hứa nguyện. Chúng con sẽ giao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Chúng con cầu xin ơn Chúa đến với mỗi anh chị em chúng con trên khắp dải đất Việt Nam hôm nay, khi chúng con cùng suy niệm về sự chết của Chúa Cứu Thế Giêsu, khi chúng con cùng dự tiệc thánh chung với nhau, khi chúng con cùng hứa nguyện giao báo tin mừng về Chúa Cứu Thế cho mọi người trên đất nước chúng con. Xin Chúa đồng công với chúng con. Xin Chúa nhậm những lời cầu nguyện của chúng con, nhắc nhở chúng con làm trọn những điều chúng con đã hứa nguyện. Chúng con thành kính trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Lòng ai luôn xót thương tôi. phút xa lìa đời, tình thương yêu Chúa không rời xa tôi. Hồn linh lương cánh Chúa sẽ luôn được bình an. Chúa ơi, xin cho con gần Chúa hơn. Dù mai sau đời mình ra sao, dù mai sau trôi giạt nơi đâu.
Sau đây chúng tôi xin đọc thư Galati chương 6 từ câu 1 cho đến câu 10. Thư Galati chương 6 từ câu 1 cho đến câu 10.
Nếu có tín hữu nào bị tội lỗi quyến rũ, anh em là người có Chúa Thánh Linh, hãy lấy tinh thần dịu dàng khiêm tốn dìu dắt người ấy quay lại con đường chính đáng. Anh em phải cẩn thận giữ mình để khỏi bị quyến rũ. Hãy ghé vai chung gánh với nhau những nhiệm vụ lớn lao đúng theo luật của Chúa cứu thế. Người nào tự tôn tự đại, không chịu giúp đỡ anh em là người vô dụng, chỉ tự lừa dối mình mà thôi. Mỗi người hãy tin tưởng ở việc tốt đẹp mình làm, tự phê bình kiểm thảo lấy mình, không nên sánh mình với người khác để rồi khoe khoang tự mãn. Vì mỗi người đều có những bổn phận riêng phải làm cho trọn. Người học đạo Chúa phải chia sẻ tài sản lợi tức cho người dạy dỗ mình. Đừng tự lừa dối, tưởng mình có thể qua mặt Chúa. Gieo gì gặt nấy. Người gieo giống xấu theo bản tính cũ sẽ gặt hái sự hư hoại diệt vong. Người gieo giống tốt của Thánh Linh sẽ gặt hái sự sống vĩnh viễn do Thánh Linh ban tặng. Hãy kiên tâm làm việc thiện, đừng chán nản, vì đến mùa chúng ta sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Vậy hãy nắm ngay cơ hội để làm việc thiện cho mọi người, nhất là cho anh em tín hữu.
Trên trời lặng lẽ suy tư tình yêu nhiệm màu, phút ăn năn lòng tôi tan vỡ, nước mắt rơi mau tha thiết nguyện cầu. Quên người gặp bước gian nan hiểm nguy trong đời, phút cô đơn cầu xin ơn Chúa mãi mãi cho tôi nương cánh tay Ngài. Những đêm dài đầy phiền não đắng cay u sầu, cuộc sống biển dương.
thương, cầu xin ơn Ngài dạy dỗ cho tôi bền tâm theo Ngài, lánh xa nơi trần gian tâm tôi, hướng tới vinh quang trên bước đường dài.
Tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Bài học trong thư răng thứ nhất, chương 2, chúng ta đã bắt đầu với đề tài tội. Hôm nay chúng ta tiếp tục với cái nhìn về tội theo hướng tích cực. Và đó cũng là ý nghĩa của câu nói, để chúng ta không phạm tội. Nhưng trước tiên ta đặt một câu hỏi là, tại sao ta không được phạm tội? Chúng ta sẽ tìm ra các câu trả lời và sẽ thấy rằng càng lý luận cho ra vấn đề này càng hữu ích và sẽ càng không thể nào phạm tội được. Trước tiên, tội là điều bị Thượng Đế lên án và ghét bỏ. Đó là điều chống đối Chúa và bản chất thiêng liêng thánh khiết của Ngài. Nói như thế cũng đủ để ta phải tránh tội rồi. Không cần phải lý luận gì thêm nữa. Tôi không được phạm tội vì Chúa đã cấm tôi phạm tội, và tội là điều ghê tởm đối với Chúa. Lý do thứ hai ta không nên phạm tội là tội trong bản chất của nó là sai lầm. Tội không phải là vấn đề lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta sao? Chúng ta không khách quan mà nhận ra như thế sao? Dĩ nhiên là vì chúng ta chủ quan và là người trong cuộc, nên luôn luôn viện ra cớ này cớ kia để bào chữa cho các hành động của mình. Nhưng chúng ta cần nhìn tội trong hướng khách quan, nghĩa là thấy tội là xấu xa, ghê tởm, hôi thối với tất cả những gì tội đã phát sinh ra và những tai hại mà nó đã đưa đến cho đời người. Nhìn thật rõ bản chất thật của tội, chúng ta phải ghét bỏ nó. Vì thế nên tội cũng thường lẩn tránh cái nhìn của chúng ta. Phải tránh tội vì tính chất xấu xa và vì nó mang bản sắc cong vẹo, không ngay thẳng. Lý do thứ ba khiến ta không nên phạm tội là vì chính tội lỗi ghê gớm đã gây ra đau thương cho Chúa của chúng ta. Chính tội lỗi đã khiến con Thượng Đế từ trời cao vào trần gian tối tăm này. Điều làm cho Chúa Giêsu phải hạ mình và chịu kẻ có tội trừng phạt chính là tội. Vì tội mà Chúa đã đổ máu trên thập giá khi những chiếc đinh đóng mạnh vào tay và chân Ngài. Chính là tội đã đưa đến cơn đau đớn và hổ nhục trên thập giá. Đó là tất cả những gì tội gây ra. Làm sao tôi là người tin Chúa Giêsu mà còn phạm tội được? Làm sao tôi có thể ưa thích điều đã làm đau khổ con Đức Chúa Trời? Lý do thứ tư ta không nên phạm tội là phạm tội tức là sỉ nhục tin mừng phúc âm, phản lại với chủ trương và quyền năng của tin mừng này. Đây là phúc âm bảo rằng có thể ban cho ta quyền năng, một phúc âm đem đến sự sống và tái tạo sức mạnh. Như vậy nếu tôi phạm tội, tôi khước từ phúc âm và làm cho phúc âm ra vô ích. Như thế tôi không được phép phạm tội. Trên đây là lối trình bày của toàn bộ Kinh Tân Ước về vấn đề thánh khiết và cũng là cách khuyến cáo chúng ta đừng phạm tội. Nói khác đi, chúng ta không nên đầu hàng tội hay bỏ đi những gì Chúa đã ban cho mình để đắc thắng tội. Không, chúng ta phải quả quyết. Tôi không được phạm tội vì Chúa lên án tội
vì tội tự nó là sai hỏng, vì tội gây đau thương hổ nhục cho Chúa cứu thế, và vì tội làm cho phúc âm hay tin mừng ra vô ích. Đó là lý luận cần thiết mỗi khi ta nghĩ về tội và bị cám dỗ phạm tội. Đó cũng là điều mà Kinh Tân Ước dạy: ta viết những điều này cho các con để các con không phạm tội. Chúng ta phải biết rõ lý do tại sao. Sứ đồ Giăng trên căn bản quan tâm về việc chúng ta bước đi với Chúa và cách chúng ta tương giao với Ngài. Vì thế nên viết: hỡi các con bé bỏng của ta, ta viết những điều này cho các con vì mục tiêu của tội là phá vỡ tương giao của các con với Chúa và tức khắc loại chúng ta ra khỏi nguồn của mọi phúc hạnh. Nếu các con nói rằng muốn bước đi cùng với Chúa mà lại còn cố ý phạm tội, là các con tự mâu thuẫn. Khi nào các con phạm tội, mối tương giao giữa các con và Chúa bị cắt đứt, vì đó là một vi phạm quan trọng. Điều chủ yếu vẫn là mối tương giao với Chúa. Ta không biết tương lai các con sẽ có những gì. Các con có thể bị thử thách, bức hại, sẽ gặp chiến tranh và những tai họa, khốn khổ. Sẽ có những điều kinh khủng chờ đón các con. Nhưng điều căn bản vẫn là các con phải ngay thẳng trước mắt Chúa. Muốn vậy, các con đừng phạm tội, vì tội lỗi sẽ phá hủy tất cả. Không những thế, tội lỗi lại còn hoàn toàn mâu thuẫn với sự xưng nhận của chúng ta. Vì chúng ta tuyên xưng là ghét tội lỗi và muốn được giải cứu khỏi tội. Người tin Chúa Giêsu là những người nhận thức rõ về tội và biết rằng tội là nan đề trung tâm của đời sống. Và vì vậy, muốn được giải phóng khỏi tội. Như thế, nếu những người ấy vẫn tiếp tục phạm tội, là phủ nhận những gì mình tuyên xưng. Lập trường đó hoàn toàn mâu thuẫn và trái nghịch. Tội lỗi cũng đưa đến một lương tâm mặc cảm tội ác. Khi con người phạm tội, họ bị đặt dưới một cảm thức bị lên án, không vui sướng gì. Đây là kinh nghiệm của những người từng phạm tội. Thử nhìn lại những ngày trong quá khứ, khi ta làm một điều gì không nên làm, ta tự nhiên thấy khó chịu và trở nên cáu gắt với người khác. Lý do là làm điều sai ta không vui được. Ta biết sai mà vẫn làm. Vì vậy, lương tâm không yên lặng bao giờ. Giăng viết: ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Vì Giăng biết tội cướp đi hạnh phúc, niềm vui và đưa ta vào mặc cảm bị lên án, kết tội. Nhưng tội còn đưa ta đi xa hơn nữa. Nó dẫn ta vào những chỗ nghi ngờ. Tội lỗi nhiều khi làm ta cảm thấy không chắc chắn về mối tương giao của mình đối với Chúa. Nó còn làm ta nghĩ rằng mình không có quyền cầu nguyện nữa. Có bao giờ bạn nghĩ như thế không? Khi bạn làm điều gì mà biết rằng mình đáng ra không nên làm, bạn cảm thấy mình bị lên án, thế rồi bạn muốn cầu nguyện với Chúa. Nhưng có một ý nghĩ thoáng ngay trong đầu bạn bảo rằng đã phạm tội với Chúa, không thể cầu nguyện được nữa. Nhưng đó chính là lúc cần phải chạy ngay đến với Chúa để cầu nguyện, vì tội thường gây ra nghi ngờ. Như thế lời dạy của Giăng rất thực tiễn. Khi ta đối diện với tương lai, ta không biết có gì sẽ xảy ra. Bệnh tật nguy hiểm chăng? Mất mát tiền tài chăng? Một người thân yêu bệnh hoạn và qua đời chăng? Không biết được. Chúng ta cảm thấy hoàn toàn bất lực. Tất cả đều được giải đáp qua mối thông công tương giao với Chúa nếu ta duy trì được. Có nghĩa là ta không phạm tội. Tội lỗi luôn luôn đưa đến tuyệt vọng. Những người phạm nhiều tội cứ có ý nghĩ rằng mình không thể nào trở lại được nữa và cảm thấy lạc lõng. Nhưng theo Giăng, mọi người đều có thể trở lại với Chúa dù ở trong hoàn cảnh nào, tình trạng nào. Và chỉ có trở về với Chúa mới giải thoát mình ra khỏi các cảnh huống ở đời mà thôi. Giăng còn dạy về vai trò của Chúa Cứu Thế Giê-xu nữa. Giăng viết, nếu có ai phạm tội, chúng ta đã có một đấng biện hộ trước Cha là Chúa Cứu Thế, đấng toàn thiện. Chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội chúng ta không thôi, nhưng còn vì tội của toàn thể nhân loại nữa. Như thế khi nhìn lại quá khứ, nếu bạn chỉ thấy toàn là những tội ác chống lại Chúa đáng kinh tởm của mình, hãy nhớ rằng, nếu bạn hết lòng tin nhận Chúa Giê-xu, thì các tội lỗi ấy sẽ được tha thứ và được bôi xóa toàn bộ. Đây là lời Chúa hứa và được toàn kinh Tân Ước răn dạy. Quan trọng hơn cả là biết Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin nhận Chúa và được tái tạo. Bên ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu ra, con người dù sống trong hoàn cảnh nào đều tuyệt vọng. Mời bạn, nếu chưa biết Chúa, hãy đến với Chúa trong giờ này. Nếu bạn đã tin nhận Chúa, xin tiếp tục sống trong niềm tin đặt vững nơi Chúa Giê-xu. Rồi bạn có thể nhìn vào tương lai mà không còn lo sợ nữa. Vì nếu mối tương giao của bạn với Chúa thật bền chắc, thì không có hoàn cảnh nào trong đời này đáng cho ta phải kinh hoàng. Thân mến, chào bạn.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên, trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.